Bây giờ đang nấu ăn, đang nấu ăn mình đây vừa miệng rồi, có người vô và hút những muối hoặc bỏ qua nữa thì sao? Người này sao? Người này sao? Có giận không? Hả? Có giận không? Hút những muối bỏ vô có mẹ chết. Đấy. Mà tôi nhớ hồi nhỏ tôi hay gặp cái chuyện này, tôi chạp vào mẹ tôi giận hoài. Vì tôi là thích ăn cơm nhào, mà ông thân tôi là thích ăn cơm khô. Bà mẹ tôi thích ăn cơm vừa vừa, ba người cũng khác nhau nè. Cho nên bà nấu là phải lo cho ông thân tôi ăn được, chứ còn đối với tôi lúc nó chút chút thì có quan tâm gì đâu, phải không? Không quan tâm gì hết. Thế thì khi bà bác lên bà nấu cơm lúc nào cũng ngon hết. Nhưng mà tôi là không thích cái khô đó, mà không thích cái vừa đó, mà thích cái chỗ mà nhão nhất á. Thì làm sao cho nó nhão? Cho nên chờ bỏ bát cơm lên bỏ dằn xuống, tức là đậu đồng nó có cái đít to rồi bỏ dằn xuống bếp rồi là bỏ đi ra bỏ mới làm đồ ăn. Cái nguyên tắc là nó vậy, bỏ dằn xuống rồi bỏ đi ra làm đồ ăn, bỏ lòng cá, lòng thịt, lòng rau rán vậy ngồi kia ăn nước thì tôi ra. Tôi mới lén lén tôi múc miếng nước, tôi để cho nguyên xuống, tôi múc miếng nước, tôi đổ vô một góc. Đổ vô một góc rồi thì mới xay, nó xay với cái chỗ nước nó vẫn là nhão. Khi mà bới cơm lên rồi thì tôi lanh lắm, đổ rồi tôi chảy mắt rồi đừng còn. Khi bới cơm ra cũng lúc là cũng thấy nhão phải. Nhão, mà nó lá, tại sao à? Tôi nấu cẩn thận, nghiêng xuống rồi thì đâu vào đó ráo nước tôi mới dằn xuống, làm sao lại có cái đống nước này được. La lên thì cũng không dám la lớn đâu. Sợ ông thân tôi còn khách ở trên nhà nữa chứ. Sợ khách. Như vậy là mọi người không săn không hẳn là sợ gì, cũng sợ khách đến bên ngoài, phải vậy không? Cái rồi bả làm thanh rồi 4-5 lần như vậy bả mới xin. Mà tôi thì nhỏ, tôi cũng chưa biết cái cách rình của bả. Bả hay bởi nó bả bẻ cái phin tre, bả mới bẻ nhà bếp làm phin tre bả bẻ để miếng. Thì tôi không để ý đâu. Bả bẻ để miếng, bả vừa làm bả vừa ngó vô thì tôi mới chôm chôm múc nước đổ vô bả chọc được. Chọc được rồi cái này là lôi quá ta mài cho mà hết. Ta bị lao hoài cũng mài, phải không? Mày láo liền thế này, mày láo liền thế này. Bạn ăn cơm nhỏ ta nấu riêng, chứ sao là mày cứ đổ nước vô trong này hoài vậy? Thế là quất đường bật tè, quất bên này bật tè chạy, thì quất bật tè là chạy u thôi, vì cái lỗi là biết thôi. Nhưng mà cái đó là gọi là gì? Là phẳng thôi. Phẳng là mới nóng bừng lên những cái gì không vừa ý nóng bừng lên. Nhưng mà có giận không? Hả? Không giận. Vâng, chỉ có bừng lên nóng được thôi chứ còn không hẳn. Mà đến cái giai đoạn 2 cái mới gọi là săn, thẳng rồi mới tới săn. Thẳng, giai đoạn 2 mới tới săn. Nếu săn thì sao? Nếu cũng cùng sự việc đó mà tới săn thì như thế nào? Nếu săn thì sao? Thẳng thôi, mới tắt tay là bỏ chạy thôi. Còn tới săn thì sao? Tới săn á, nó giận quá rồi á. Nếu giận quá rồi á thì kêu anh tôi, kêu ông thân tôi mát. Mát thì tới ông săn, ông thân tôi đập rồi tới ông anh tôi đập nữa, thì đó mới là săn. Chứ mới tắt tay là chạy thì mới phẳng thôi, phải không? Tới giai đoạn 2 là đi mát. Mát và đồng thời sao nữa? Mày biết sao mày vô đây tao? Mày vô đây tao thì mày biết tao. Như vậy là đến giai đoạn 2 rồi, giai đoạn săn tức tối. Săn có nghĩa là tức tối. Không thể tha thứ được. Rồi đây là cái chuyện nhỏ đây nha. Rồi tới gì nữa? Tới hẳn. Hẳn là sao? Nếu nhiều lần quá như thế, nó giận, giận quá. Và nhớ không quên. Khi cái hận có nghĩa là nhớ những cái điều nào thế ấy đã nhớ không, không quên nữa. Nhưng mà đến cái giai đoạn này đã tới hận chưa? Không tới. mới có phẳng ta chứ chưa tới săn mà cũng chưa tới tới hạn. Còn săn hạn có nghĩa là phải tìm cái hạn, là tìm cách trả trả thù thì mới tới hạn. Và không bao giờ gặp mặt nha, hạn mà tìm cách trả thù không bao giờ gặp mặt nhau nữa. Mà nếu nghe người nó mà chết thì mừng lắm. À, thì đó là giai đoạn hạn. Cho nên học, khi học tới cái ai duy thức đến cái tâm sở này, chúng ta thấy có những cái giai đoạn này. Này hẳn là tìm cách trả thù, giết chết lẫn lẫn nhau. Cho nên người ta tranh giành đất, hai bên mà hai cái nhà tranh giành với nhau thì lôi cuốn hết cả cái gia quyến của họ ra mà giết hại lẫn lẫn nhau, chỉ có cái bờ thôi. Này, như vậy là ruộng nó thế này. Bờ của nó không ngay. Cái bờ đó có ngay không? Nó không ngay. Bởi vì sao? Nó không ngay. Ai biết? Rồi ai chiếm được miếng nào, ai cuốc được miếng nào làm miếng nấy, chỗ nào dễ thì cuốc, cuốc trước cho nó lắng rộng hơn. Còn chỗ nào mà cuốc không được thì nó lại hẹp hơn. Hiểu không? Vì thế mà cái miếng ruộng nó không có miếng nào giống miếng nào hay, nó không bằng phẳng. Trừ trường hợp những người nào có khả năng họ làm một loạt thì nó mới mới bằng nhau. Còn mà khi mà giành đất á, giành mà chiếm được miếng đất như chỗ này mà khui khui ra được miếng để mà làm ruộng á, thì cái miếng ruộng của nó không hình thang thì cũng hình tâm tâm giác, mà không hình tâm giác cũng là hình hình gì, hình thoi nữa. Hình thoi nữa, cho nên nó không đều nha. Thế thì khi mà hai bên giành miếng ruộng này thì sao? Thì bây giờ bắt đầu bắt bờ và phát phát bờ. Cái bờ của nó thế này. Thế bây giờ phát bờ thì sao? Là phát phía bên bên mình đây, phát rồi rộng ra để lắng qua bên này, đáp phát bên này rồi lắng qua bên bên này, phát bên này rồi lắng qua bên bên kia, tức là bỏ miếng đất qua tăng lần cứ tràn tràn lần qua. Thế là hai bên sao? Hai bên chích mất với nhau, giận hờn với nhau, giận hờn với nhau được sao nữa? Bên này phát bên kia cũng cũng phát, như vậy là bên này thấy bên kia phát mà lắng bờ rồi thì bên này cũng phát mà lắng lắng bờ, cho nên cái bờ cuối cùng còn có chiêu chiêu rồi mắc bờ luôn, mắc bờ luôn. Lúc đó mới làm gì? Mới đánh lộn kiện với quán. À, quán mà ai có tiền nhiều thì mới thắng, còn không tiền nhiều thì thua. Thua đâu thì sao? Thôi thì kêu quân võ sĩ nuôi trong nhà, võ sĩ nuôi trong nhà rồi sao? Hai bên cũng nuôi võ sĩ hết, đánh hết võ sĩ thì tới người hai bên dòng họ đánh với nhau, nó làm. Nghĩa là có miếng đất có chút chuông đó thôi. Thế mà hai bên hận thù với nhau không bao giờ gặp mặt nhau nè. Hận, hận được sao nữa? Đã hận rồi thì đến gì? Đến giai đoạn thứ tư là não. Gọi là phiền, phiền não. Như vậy là chú phiền mình đã thấy rồi. Phải không? Phải chú phiền không? À, đây là chữ gì? Chữ gì? Chữ não. Đây là chữ phiền, đây là chữ não. Cho nên hai chữ này, chữ não phiền là bộ bộ hỏa, bên là chữ thiệt là đứng đầu. Trong giấy nó đứng đầu gọi là thiệt. Như vậy là lửa đốt đầu, phiền có nghĩa là lửa, như giống như lửa đốt đốt đầu, không chịu nổi, lúc nào cũng gay rít, không lúc nào cũng không không yên, gọi là phiền. Còn não thì cái tâm của nó như thế nào? Cái tâm của nó đây. Rồi, bộ này là bộ bộ chuyên. Bộ chuyên là con sông sống, sống động. Nếu con chuyên bình thản, nếu con sông bình thản thì chỉ chuyên chuyên này, mà chỉ chuyên này là con sông sống, nổi sống. Rồi đây là gì? Đây là bộ đầu, đây là chữ hung. Đúng không? Như là phiền não là giống như lửa đốt đốt đầu, giống như con sông đầy sóng, sống động lúc nào cũng gai cắn, lúc nào cũng khó khăn, lúc nào cũng không chịu nổi. Cho nên cái chữ não này có nhiều khi nó hiện ra bên ngoài, mà nó lại có nhiều khi nó ẩn bên bên trong. Lúc không lúc nào yên hết. Cái người mà gặp não rồi thì khó tù lắm, khó sống lắm, mà làm ăn cũng không nổi. Ừ. Vì thế mà khi học đến tâm sở này mà tránh được, mà đến chỗ chữ phẳng mà nhứt đi thì đó là điều tốt. Ừ. Qua đến chữ sân, nếu trường hợp qua đến chữ sân thì cũng đã khó khăn rồi, huống gì đến hận và nào này. Ừ. Ngay ngay cả trong giới xuất gia có đến não và hận không? Ừ. Có đến không? Đến, luôn luôn đến. À, nếu ngủ chừng 3 lần mà sư bà phạt, ni sư phạt, ông thầy phạt một cái là đến đâu rồi, đến giai đoạn nào? Ừ, mà người đó vẫn cứ ngủ, vẫn cứ say mê vì giật ngủ, thì lúc đó cái tâm sở hận đã có chưa? Có không? Hả? À, hận đã có rồi. À, hận có rồi cho nên mới tìm cách tập ngủ rồi, đi vì khe khét, khó khăn, nghiêm khắc, khó chịu, đi. Đó là đến cái tâm sở hận này. Ừ. Không thể mở nó đâu, nó đi. Nó là xách đồ ra đi. À, đi miết, đi lang thang, lưới tới đi cùng hai, đi cùng hai chỗ này đến chỗ chỗ khác. À, rồi cũng cái tâm sở nó mà hiện ra thì không sao, cũng xách đồ mà đi. Cho nên mà xách đồ đi rồi thì sao? Tâm sở não hiện ra, lúc nào cũng buồn rầu, cũng khó chịu, không lúc nào yên được hết. Nguy hiểm. Chứ không phải dễ có. Nên hôm nay là các tâm sở săn, săn tất là có những điều trái, trái ý, thì chúng ta lại là sao? Là ghét bỏ những điều trái, trái ý. Đó là những cái công cụ gây ra các điều đó mà làm trở ngại cho cái tâm sở vô sân, và có tác dụng gây ra những hành động bất thiện. Mà nó là cái nguy hiểm nhất, là nó có tác dụng gây ra những hành động bất thiện. Ngay trong vợ chồng mà đến hận này thì sao? Còn yêu với nhau nữa không? Còn hạnh phúc không? Tới hận rồi còn hạnh phúc không? Hả? Hay rồi. Cha con mà tới hận rồi còn hạnh phúc không? Tới sao? Giấy xe lưu dòng đều là pe đều cưa đều ly nó nơi sông băng tàn. Không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ có hạnh phúc nếu không có sự giác, giác ngộ, một tâm hồn an tĩnh, một trí tuệ khai mở, chính đó là giác, giác ngộ chính đó là hạnh, hạnh phúc. Như vậy là làm sao cho tâm hồn an tĩnh? Vâng, chỉ có dành cho những người tu hành cách chân chính kia, chứ còn lợi dụng cái tu hành thì cũng không được. Lợi dụng cho có đến để cạo vào đầu cho thêm rác da, ăn chay cho rác ruột thôi, mất vậy. À, nếu tâm sở sân hẳn còn đó, mà không tiêu diệt nó sớm thì cũng chỉ là cạo đầu cho rác da, ăn chay cho rác ruột thôi. Như vậy là cái tác dụng của cái nghiệp dụng của tâm sở này nó thế nào? Nó làm cho thân tâm không yên ổn, chướng ngại với cái tánh vô sân, và nó kiến tạo thành gì? Thành bức thành tì tội, tội lỗi. Nó kiến tạo thành một cái bức thành tì tội đầy tội, tội lỗi. Sắc cuộc thuốc đắng cuộc đời cũng chỉ là tạo nên những tội, tội lỗi mà thôi. Tham gây nên tội lỗi bao nhiêu thì cái sân này phần gây nên tội lỗi nhiều bấy nhiêu. Cho nên ngay từ khi tôi ở trong trường, tôi đã thấy những cái vị tu sĩ này, anh lợi dụng đủ thứ. Anh lợi dụng sao biết không? Hồi đó nó có hai cái trường, gọi là trường chuyên khoa và trường phổ thông. Trong cái quyển nghiêm nó có hai phần, là phần chuyên khoa, là phần phổ thông này. Đây, anh chuyên khoa là chuyên học nội điển nhiều hơn, còn ngoại điển là mời đến trường mà dạy, còn phổ thông thì sao? Phổ thông là đi học trường ngoài 90%, còn học nội điển có 10%. Ngược lại chuyên khoa thì 90% là nội điển mà có 10% là ngoại điển. Vì thế chỉ học có vài môn về sinh ngữ thôi, còn toán là khỏi học, học gì? À, vật lý là khỏi học, học làm gì? Không ít gì hết. À, quá là học gì? Không học. Bạn phổ thông là phải đi Đi học để làm gì? Để làm gì? Để lấy cái bằng cấp. Nó nguy hiểm rồi cả nhà. Đi học phổ thông, lớp này đi học ngoài để sau này có các bạn bằng cấp đi đỗ tú tài, đỗ cử, cử nhân có thế thế tục. Anh nắm các bạn có thế tục. Còn chuyên khoa là sao anh đi, anh chỉ nắm các bạn nè. Các bạn Phật học thôi. Mà bạn Phật học thì không đi dạy phổ thông được. Ngược lại anh phổ thông không đi dạy cho Phật học được. Anh phổ thông chỉ dạy trường trường ngồi. Thế thì sao? Nguy hiểm á. Cho nên cuối cùng 350 ông. Lớp phổ thông, lớp của tôi đã 34. Thì bây giờ còn được 26 người. 34 còn được 26 người. Mà ngược lại các lớp phổ thông 300 bây giờ còn 2 ông à. Còn 2 ông à. Đấy. Ông Thiện Tí, Vương Duy Tí hồi nào phổ thông à. Thế bây giờ còn lại đầu trạp à. Còn thì rớt hết vì sao? Vì có bằng cấp cho nên sao ra đi dạy các cái trường phổ thông anh ấy lương phải hơn. Dạy có lương bây giờ đấy. Rồi anh ra đâu có sao đi dạy dạy xong rồi làm gì nữa thì con gái đi theo. con gái đi theo thấy anh chọc rồi ra rồi đội mũ đội nón lên trên rồi đầu thầy trò cái sao là thành gì thành anh em rồi xong dẹp. Cho nên nếu có ban giám đốc mà mời anh tới kêu anh tới để mà gọi là nhắc nhở thì anh sao anh nổi lên sân hận ngay ấy. Nhắc tới mời ban giám đốc mời tới nhắc nhở thì anh đâm ra sân hận là phỉ báng luôn cả có Phật cầu viện nữa không thèm tới nữa đâu. Tôi cũng lớn rồi chứ, tôi cũng đủ sức ý thức của tôi chứ, không nhắc hoài vậy sao, không nói hoài vậy sao. Ủa? Tôi đủ sức chứ, tôi có đủ sức đối đầu với ngoại cảnh chứ. Nói nghe nó không đủ sức đối đầu ngoại cảnh thì ta đối đi, đối dạp cái sao ý? Đối cái là dính con khỉ mà, đối cái dính liền. Vì thế mà khi đã đến sân hận này rồi thì nguy hiểm quá. Khi học những cái tâm thở này cho nên trong kinh dạy gì tại sao hay nhớ câu gì tan hận bất cách túc, câu chuyện của gì của đại điên phải không? Tan hận bất cách túc là tan, có giận thì giận định cách đêm, là quá đêm rồi thì không được. Như vậy là có giận không? Có, nhưng mà tới sân thôi chứ đừng tới hận. Tan hận bất cách túc cách đêm thôi chứ không được quá hai đêm mà để cái hận nó trong lòng. Nhưng mà đây là tâm sở sân, cho nên tất cả mọi gia đình, tất cả mọi chúng sanh đau khổ tham bao nhiêu thì cái đau khổ sân này cũng cuốn hút không thiếu gì. Và nghe cái chuyện của hai vợ chồng chưa? Hai vợ chồng có chuyện đám dỗ ông ngoại chưa? Nào phải không? Hả? Con chỉ đám dỗ ông ngoại thôi. Đám dỗ ông ngoại. Này, đang ngồi ăn cơm thì ông chồng nó hỏi bà vợ là ông ngoại dỗ bữa nào mình nè. Đám dỗ ông ngoại. Ông ngoại tức là gì? Tức là ông có bà vợ, phải không nào? Ông bà vợ. Mà chứ bữa nào mình ta ngồi ăn cơm thì bình thường, đám dỗ ngồi bữa nào mà bữa nó 24 tháng 5. Đúng, 24 tháng 5. Nó bà ăn rồi rút ở trong bếp. 24 tháng 6. 24 tháng 5 đâu? 24 tháng 6. Tôi nhớ rõ ràng là 24 tháng 5, mình nó 24 tháng 5 mà. Ông của tôi mà làm sao tôi không nhớ được. Bà có ăn rút trong bếp cho 24 tháng 6 chứ không 24 tháng 5. Thì sao? Bà nói, có ông rút trong bếp thì được. Thì con chỉ rút trong bếp thôi. Vâng. Cái từ này mà khi mà dùng á, rút trong bếp, có nghĩa là nghe thì đơn giản quá, nhưng mà thiệt là mặt sát cách thậm tệ, là bà chỉ có rút trong bếp làm bạn với mấy ông táo thôi chứ không biết cái chuyện gì hết. Gọi là rút rút trong trong bếp. Thế thì bà cũng đứng lên, có ông rút rút trong bếp thì được, chứ ai rút rút bếp? Ông tôi mà tôi nhớ hả? Bà nói rồi rút rút bếp. Bà nói rồi hả? Nói rồi rút rút trong bếp thì nó ác hại thai á. Mà nó thế nào, cái đôi guốc thì nó là nhọn quá, mà trong mấy cái đôi dép của tôi thì nó còn dễ chịu. Dép tôi cái đôi này thì đụng đúng không sao, vào chán một cái mà lúc đó mấy phần mình nói ai lúc đó mấy chán cái thì đúng cái đầu nhọn á, cho nên nhiều khi rủi ro cũng ghê gớm. Mà cái đụng cái đầu cho nên chạy máu phun máu ra, phun phun cái dèo có bên nào mới xỉu rồi. Nếu xuống ông đứng nữa. Trời con chút có mình chảy máu dữ vậy. Miệng cả máu cả đống, mà khi mẫn tua mà đau đã chảy cả đống rồi. À, ông đứng ra. À, bà con, vợ tôi chảy máu rồi chết. Ủa, thì bà con hàng xóm mới chạy tới thấy chị nằm ở đống máu đó. Đống máu này chứ sao sao mà chỉ thế này, nói sao vậy? Đứng rung an. Ấy. Không lấy nó đâm vô ông nội 25, 24, 25, 24, 26 mà đánh vợ cháy à? Không dám. Ủa hãy hãy cái đó trong người nói vậy. Cho nên chưa đánh được người thì mặt xanh mày tía, mà khi đánh được rồi thì hồn vía lên. Chưa đánh được người thì mặt đỏ như quang, mà khi đánh được người thì mặt hoàng như nghệ. Đấy. Nhưng mà ai cũng ra làm chuyện đó hết. Chưa đánh được người thì mặt xanh mày tía, mà khi đánh được rồi thì hồn vía lên lên mày. Chưa đánh được người thì mặt đỏ như qua, mà khi đánh được rồi thì mặt vàng như nghệ. Cho nên rồi đứng kê chỉ chở đi nhà bà con kế chở nhà thương cái cảnh sát, cái cảnh sát nó cầm tay dẫn đi, cầm tay dẫn đi vô kêu án 10 năm cô xe. Ngồi trong tù rồi, mới sao nữa? Ngồi trong tù rồi, nhớ tỉnh lại, ủa, đâm dỗ ông nội, ông ngồi 24 tháng 5, 24 tháng 6 mà dám giờ chết, chết chị hai đứa con ở đâu, đứa con chị ở đâu còn biết. Vợ thì chết, ngồi trong tù 10 năm, buồn cười không? Cho nên cái tham nó gây đau khổ bao nhiêu, thì cái xăng này, xăng hẳn này nó còn gây đau khổ nhiều hơn. Tên cái tham, thế là tên tường. Đấy, tên tường có tiếp tục luôn luôn chịu nhận những đau khổ của căn bản phiền chừng não, bởi vì có căn bản phiền não cho nên không tiêu diệt được, vì thế mà có đau khổ. Người chết từ sao? Và nếu bây giờ anh chịu không nổi tự tử chết thì sao? Chết thì sao? Xuống làm ngạ quỷ, xuống làm ở trong địa ngục. Ừ, nhẹ hơn thì làm trong loài súc sanh. Thế là một cái hành động nào đó mà nếu có tham sân mà nó xen vào rồi thì cái hành động đó, hành động đưa những đau khổ cho hiện tại, mà đau khổ trong suốt nhiều đời nhiều kiếp, rồi lớn lên sinh ra rồi còn u mê nữa, còn u mê nữa, còn vô minh nữa, còn quên minh che lấp, nên cuối cùng vẫn là luân hồi sanh tử, vẫn ở trong những cảnh tối tăm đau khổ. Cho nên hai cái tâm sở tham và sân này đây, nó luôn luôn xuất hiện. Mà tại vì sao có tham sân? Tại vì sao có tham sân? Tại vì có si. Si là dĩ danh của vô minh. Nếu trường hợp tham vừa khởi lên, sân vừa khởi lên, mà trí tuệ nó vừa đến kịp thì sao? Thì đâu có tham, đâu có sân. Như vậy là tham sân nó không có chỗ, không có chỗ trú, không có chỗ nào trú hết, mà chỉ có cái là tại vì vô minh cho nên có tham và có sân, mà trí tuệ đến kịp thì không có tham và không có sân. Vì thế mà kinh Quan Nghiêm bảo rằng dục thủ nhất thừa bất ố lục tầng bất ác hoàng đồng tranh giác trí giả như ngu nhân tự phược, muốn tiến đến cái đạo nhất thừa vô thượng bồ đề đừng có ghét lục tầng nó không cháu, lục tầng bất ác hoàng đồng thành chánh, qua nó lại thì thành chánh chánh giác trí giả thì như như, kẻ trí thì như như bất động trước lục lục trần. Kẻ ngu thì sao? Kẻ ngu thì bị lục trần nó trói. Cho nên bây giờ đến si, si cũng có tên là vô, vô mình. Cái tâm sở này nó mê, mê mờ đối với gì? Đối với sự lý chân, chân thật. Đối với sự thí chân thật thì cái tâm này nó bị mê, mê mờ. Này, như vậy là hầu hết đều nằm trong tâm sở, sở si là đối với sự lý chân thật nó bị mê, mê mờ, cho nên gọi là si. Thế thì bây giờ thấy cái chán, cái chán đây là chán, mà nó là cái chán thì đó là gì? Cái chán mà nó cho nó là cái chán, thật là có cái chán thì sao? Là si rồi, là vô minh rồi. Nếu cái chán này mà cho thật nó là có cái chán thì có si chưa? Tại vì cho thật là có cái chán cho nên mới mới sinh ra tham, tham đắm. Là có tham à, có hợp phán này nó là thật có hợp phán tôi với lấy đó. Lũ rất bể làm sao? Hát bể thì lúc nó mới giận, giận tức bởi vì cho nó là thật. Cho nên có người khi không thấy là thật rồi mới dám bỏ ruộng vườn đi tu chứ, dám bỏ cả công danh phú quý đi tu chứ. Còn nếu si mê cho nên nó là thật làm gì dám bỏ? Nếu Thái tử Tất Đạt Đa mà cho nó là thật thì có dám bỏ không? Dám bỏ cung hoàng điện ngọc, dám bỏ vợ đẹp con ngon không? Cho nên người có trí tuệ thì mới dám coi nó là gì? Là giả, giả dối. Mà người vô minh che lấp, người ngu si thì cho nó là sự, sự thật. Vì thế mới bám, bám víu hoặc là sân, sân hẳn. Cho nên đến chỗ này bắt buộc người chúng tôi giảng đến đây mới nhớ ông Thiện, Thiện Hòa ruộng vườn, vườn cò bay tháng, tháng cảnh à, ông Thiện Hòa. Vâng, ở Bạc Liêu á, gọi là công tử Bạc Liêu á. Thế thì khi mà giác ngộ đạo rồi, giàu có như thế, ông có bà Như Hoa, bà Như Hoa bây giờ còn, phải không? À, rồi ông Tịnh Tý, Tịnh Tý mất hồi 31 tuổi. Và bà vợ của ông cũng mới mất đây. Nhưng mà là giác vợ, giác hai đứa con đi tù, lên chùa ăn quần. Đi tù, sẽ ngại túi đi làm cỏ không? Vâng. Đi làm cỏ, quất rắc. Bỏ cả ruộng vườn, bỏ cả sự giàu sang của mình, lấy đống lòng cỏ có rác không, dọn hủ tiêu à. Vâng, lấy làm chú tiểu. Tại sao ông dám làm như thế? Tại vì ông đã giác, tỉnh giác, cho nên tất cả những ruộng vườn kia, con cái kia, vợ con kia chỉ là giả, giả tướng. Do đó mà ông không chấp trước nữa, ông rời bỏ ra đi, tức là người có trí rồi, còn ôm giữ được không? À, ôm giữ cũng không, không được. Nhưng mà chúng sanh thì sao? Chúng sanh thì luôn luôn ôm, ôm giữ cho nên gọi là si. Còn người có trí động rồi bỏ để lên Đăng Quang, lên tại Sài Gòn để mà vô hồ nó cái chỗ Đăng Quang là cái nhà lá mà đó là cái rừng lao, cho nên gọi là khu vườn lao. Ghê gớm, tới đó là khít. Ông Tổ Minh Cước là nằm hết trong cái vườn lao đó. Do đó ông đến là tù. Bây giờ hãy thấy bà Như Hoa như thế nào thì biết ông Thiện Hòa như thế. Đi cũng giống, nói cũng giống, ngồi cũng giống. À, hai nó giống hải trạch. Thế bây giờ đi tu hết. Bây giờ Thiện Hòa mới mắc ở đây. Ông Thiện Hòa thì mắc năm nay mười mấy năm rồi. Ủa? Sau khi giải phóng thì ông mới tịch. Tịch đúng vào ngày nào biết không? Ai biết ạ? Đúng vào ngày 1, khuya đúng 1 giờ sáng ngày mùng 1 là ông mắc, ông tịch. À, trong giờ, giờ đó gọi là vía Đức Phật gì? Di Lạc, thì ông Thiện Hòa ra đi. Rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ, đúng. Cho nên khi đã si mê rồi, mà đã si cho nên mới có tham, và si cho nên mới có sân hận. Thế thì hôm trước chúng tôi đi giảng cho vô minh rồi phải không nè? Vô minh có 5 tầng, 1
là gì? Đoạn trước thế gian ngũ dục lục trần danh vô minh, vì gì? Tham sân si phường não chiếm trọng danh vô minh. Thứ ba, vì ngũ uẩn sổ phí sở phú danh vô minh. Cái thứ tư, bất ngộ tự tánh danh vô mình. Cái thứ năm, bất giác bất tri bất liễu để nhắc nghệ đế danh vô mình. Như vậy là vô minh có năm tầng, mà chúng sanh là có mới tầng thứ nhất qua nổi chưa? Đấy, tầng thứ nhất là đam tước thế gian ngũ dục lục trần danh vô minh. Ai mà sai xưa mê mẩn với gì? Thế gian và ngũ dục và lục trần, đó là vô minh. Đam tước chứ không phải là tham tước. Đây là chữ đam. Đây, đó là đam. Đam tước trong đó có bộ gì? Bộ dậu là rượu. Sai xưa với thế gian, sai xưa với ngũ dục, sai xưa với lục trần, họ sai thám không rời. Cho nên gọi là đam tước thế gian ngũ dục lục trần, gọi là vô mình. Rời được cái tầng đó rồi thì qua tầng thứ hai là gì? Tham sân si phiền não chướng trọng danh vô của mình. Như vậy là trong này có bốn cái yếu tố: tham sân si phiền não. Như vậy là nó liên hệ đến mặt na thức. Vì mặt na thức nó liên hệ đến cái bốn cái phần phiền não này: ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Đó là phần của mặt na. Như vậy thì mỗi cái người chúng ta đây sinh ra lớn lên và bị những cái ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, bởi vì cái mặt na thức này còn đắm nhiễm. Bao giờ mà chuyển cái mặt na thức ra thành trí rồi thì lúc đó nó hết ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Bất ngộ tự tánh danh vô mình. Ai mà nếu rồi cái tầng thứ hai rồi, không tham nữa, không sân nữa, không si nữa, không phiền não nữa, thì hết vô minh rồi. Mà hết vô minh của tầng thành thấp thôi. Và đến cái tầng thứ ba là gì? Vì ngũ uẩn sở phú danh vô, mà mình bị cái ngũ uẩn này nó ngăn che, không thấy được sự thật thì cũng gọi là vô. Mà mình qua được cái phần ngũ uẩn này thì gặp cái gì? Gặp cái bất ngộ tự tánh danh vô mình. Thấy ngũ uẩn là không thật rồi, nhưng mà lại không thấy tự tánh, không ngộ được tự tánh, cho nên cũng còn là vô mình. Ở đây lại tới phần gì? Có tiểu thừa chứng quả đời đó. Chứng quả của A-la-hán rồi. Thế mà chưa gì không thấy được để nhắc nghệ đế. Bất giác bất tri bất liễu để nhắc nghệ đế gọi là vô mình. Nếu ngộ được tự tánh rồi mà không qua được cái phần thấy để nhắc nghệ đế là một, tất cả là một, thì cũng còn là vô mình. Bất giác bất tri bất liễu để nhắc nghĩa đế không rõ, không biết, không nhận định cách rõ ràng cái để nhắc nghĩa đế. Để nhắc nghĩa đế cũng gọi là gì? Để nhắc nghĩa đế cũng gọi là gì? Để nhắc nghĩa đế đối diện với gì? Đối diện với cái gì? Đối diện với tục đế. Thế có tục đế là có để nhắc nghĩa. Nghĩa đế, để nhắc nghĩa đế không rời khỏi tục đế. Thế thì tục đế và để nhắc nghĩa đế hợp thức quá để cho rõ tục đế là vô mình. Để nhắc nghĩa đế là chân như. Thế là chúng sanh đám trước với tục đế, còn các bậc thánh thì gì? Hòa nhập với để nhắc nghĩa đế. Để nhắc nghĩa đế cũng gọi là chân như. Cũng là Như Lai tạng tạng. Như vậy là si cũng có tên là vô minh, là cái tâm sở mê mờ đối với sự lý chân thật. Như vậy là chúng sanh có thấy được cái sự lý chân thật của đệ nhất nghệ đế không? Có thấy được tự tánh không? Vì thế mà tu đến bao nhiêu năm đi nữa mà không thấy được tự tánh thì cũng còn là vô minh. Mà tu đến bao nhiêu năm đi nữa mà không nhận được cái để nhắc nghĩa đế cũng còn là vô mình. Như vậy thì bây giờ sống hay chết là một hay là hai? Là một hay là hai? Nếu thấy là hai đó là vô mà mình, nếu thấy đó là một kia mới là thấy được cái đệ nhất nghĩa, nghĩa đế. Phật và chúng sanh là một hay là hai? Thấy nó một cái sai, nó hai sạch. Ta là chúng sanh hay Phật? Phật và chúng sanh là một hay là hai? Nếu nó là hai, một là sai, nó hai là trật. Nếu nó hai thì làm sao ta thành Phật? Nếu nó là một thì tại sao ta chưa thành Phật? Cho nên phải nhận định cho rõ cái để nhắc nghĩa đế này. Như vậy ta là chính vốn là Phật. Như vậy là phải trả lời thế nào? Nếu một tướng thì có hai, vật thể thì có một. Vâng, chính đó gọi là để nhắc nghĩa nghĩa đế. Cho nên mỗi chúng sanh đều có Phật, Phật tánh mới thành Phật được. Chứ nếu không có Phật tánh thì làm sao thành Phật? Nếu nó là hai, mà nếu nó là một thì tại sao lại có chúng sanh có Phật? Cái này phải trả lời rõ ràng. Nếu mà mặt tướng thì có hai, hai cái tướng khác khác nhau, tướng Phật và tướng chúng. Chúng sanh đến vật thể thì có một. Nghĩa là đồng có một tánh giác như nhau, đồng ở trong một đệ nhất nghĩa, nghĩa đệ. Ta với con chó là một hay hai? Nếu một cái ra nó hai chặt. Đấy. Sáu cái nước là một hay là hai? Sáu cái nước là một hay là hai? Cũng thế, hễ nó một là sai, nó hai là chặt. Bởi vì sao? Đứng là tướng thì có tướng nước và tướng sáu khác nhau. Đứng là thể thì sao? Sáu tức là nước, mà nước tức là sáu. Như vậy thì đứng là mặt thân tích theo tâm tế lục khô á, thì khởi nghiệp tướng và nghiệp hệ của tướng thuộc về vị tướng vô mình nè. Nhưng mà chấp trước tướng và kế danh tự tướng thuộc về vị tướng vô mình, mà chuyển tướng, hiện tướng, trí tướng và tương tập tướng thuộc về trụ tướng vô mình. Riêng mà nghiệp tướng thuộc về sinh tướng vô mình. Nghiệp tướng tức là thuộc về sinh tướng vô mình. Chỉ khi nào diệt hết vô mình thì mới hoàn toàn giác ngộ. Khi nào diệt hết gì? Diệt hết vô mình thì mới hoàn toàn giác ngộ. Còn thấy một chút nào đó mà sai với chân lý thì còn là vô mình. Mà chân lý phải đến chỗ nào? Phải đến để nhắc nghĩa, nghĩa đề. Phải nhận rõ để nhắc nghĩa, nghĩa đề. Như vậy đó là tâm sở si, nó nguy hiểm như thế. Do đó mà đến phần duy thức thì cái phần này gọi là phần căn bản phiền não, gọi là phiền não gốc rễ. Mà nếu chúng ta sơ ý một chút là lúc đó chúng ta sẽ lọt vào trong của sáu căn bản phiền não này. Mạng. Bây giờ đến cái tâm sở gì? Mạng. Mạng là sao? Mạng là kiêu mạng là tự coi mình là hơn người và khinh rẻ kẻ khác. Mạng có là cho mình là hơn hết và khinh rẻ kẻ khác. Rồi gì nữa? Ý mình có tiền của, ý mình có gì? Ý mình có công danh, ý mình có trí tuệ. Vâng, học được chút thì khinh người không học. Rồi có tiền chút thì khinh ai? Khinh cái nghèo khổ. Nhưng anh nghèo có khinh không? Nhưng anh nghèo cũng mạng, chứ không phải giàu mới có mạng. Anh có học đã mạng rồi, mà anh không học có mạng không? Anh không học có kêu mạng không? Đã không học không có chữ nào hết mà vẫn kêu mạng, nghèo rất mồng tôi mà vẫn kêu mạng. Tao không thì làm chi, hén một bì cho nấu với tao, tao mà ra sức làm thì cũng năm bảy cái nhà lầu như vậy chứ, ăn thua gì. Cũng đẻ ra cũng kêu mạng, rồi cũng đi nghìn cảnh giàu thì sao? Mày cũng tay cũng chân chứ, cũng như tao chứ, mà mày làm. Tại vì mày không kinh nghiệm, tại vì mày nhắc nhớ, cho nên mày mới nghèo như thế. Ủa, thế thì anh nào cũng điều mạng hay? Anh học thì sao? Đấy, anh có học thì sao? Thì tỏ ra ta là người có học, lúc nào cũng quên báo, cũng tự đắc ta là người có học, cho nên khinh rẻ như người không học. Người không học thì sao? Anh không học thì sao? Tao cũng học chi chứ? Tao mà học tao ra sức học thì mày làm gì theo nấu tao. Cho nên tao không muốn học làm gì. Vì có học rồi nó cũng khổ. Thôi tao đi bữa cuối rồi có ăn ngày hai bữa rồi cuối cùng rồi cũng chết. Ngày thứ hai ngày cuối cùng rồi cũng chết vậy.